I love the calendum tantarevan, Jesu gantai long from yan. Badom bin long cha kum yau ta vui ha. Nai tu tai long ai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu Đấng Diệu Kỳ. Đề mục hôm nay là Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy lời Chúa Giêsu phán cùng người giàu có Nicodem trong sách Giăng đoạn 3 câu 16 đến câu 18 rằng: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài sẽ chẳng bị đoán xét đâu. Ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Những lời trên đây do chính Chúa Giêsu phán cùng một người khi người ấy đến hỏi Ngài phải làm thế nào để được cứu. Hôm nay chúng ta sẽ không nói về sự đoán xét mà Chúa đã đề cập, nhưng chúng ta sẽ chú trọng đến hai chữ con một mà Chúa đã nói cùng ông Nicodem. Đó là Ngài nói về Ngài. Chữ con đây không có ý nghĩa thường tình là con cái, nhưng là một ngôi vị thấp hơn một bậc của một đấng có nhiều ngôi vị. Đó là Jehovah, Đức Chúa Trời, hay còn gọi là đấng Thượng Đế Toàn Năng. Khi Chúa Giêsu đến thế gian trong hình thể loài người thì Ngài chấp nhận mình ở một ngôi vị thấp hơn ngôi vị Ngài vốn có và xưng mình là con Đức Chúa Trời. Mục đích của Ngài là để được gần cận với loài người hơn, hầu tiến hành công việc cứu chuộc. Chúng ta cũng đọc thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 63-64: Vào đêm Đức Chúa Giêsu bị bắt, thầy tế lễ cả hỏi thẳng và buộc Ngài dùng lời thề để trả lời câu hỏi như sau. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Câu 64. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật như lời. Vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép của Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Đây là câu trả lời rất rõ ràng và rất đặc biệt. Nhưng tiếc thay, những kẻ chức sắc tôn giáo thời đó lại không nghe, không tin, không để vào lòng, nên các thế hệ con cháu của họ nhận lãnh không biết bao nhiêu là bất hạnh. Và nếu Đức Chúa Giêsu chỉ là một người thường, sống cách đây hơn 2.000 năm ở Palestine, thì sự chết của Ngài đã chấm dứt mọi sự ngay từ đó. Nhưng kỳ diệu thay, sự Ngài nhận chịu thập hình lại là sự khởi đầu hết sức huy hoàng tỏ rạng, để cho nhân loại từ đó nhận ra được, và ngay cả những kẻ hành hình Ngài cũng nhận ra rằng Chúa Giêsu chính là Con Đức Chúa Trời giáng thế, như đã có chép trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 54. Thầy đội và những người lính cùng với những người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rung động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng: "Thật người này là Con Đức Chúa Trời." Chữ "con một" trong tiếng Hy Lạp là monogen, có nghĩa là duy nhất. Và các nhà suy luận kinh thánh hỗ trợ tư tưởng rằng monogen không có nghĩa là sinh ra hay được sinh ra, mà chữ này có nghĩa là độc đáo, chỉ có một mà thôi. Tư tưởng này giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự hy sinh lớn lao và độc nhất của Chúa Giêsu cho nhân loại trong công cuộc cứu chuộc. So với các tôn giáo khác, thì có vị giáo chủ nào chịu chết vì tội lỗi của những người theo mình chăng? Duy chỉ có Chúa Giêsu Christ mà thôi. Một lần nữa, chúng ta sẽ tạm ngưng phần tìm hiểu về Đức Chúa Giêsu và sẽ tiếp tục trong lần phát thanh tới. Xin được chân thành cảm ơn giảng sư Roy Adams là người đã soạn thảo những bài trên đây. Nguyện cầu Chúa Thánh ban an bình trên hết thảy con cái dân sự Ngài trên đất. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái rất hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị qua lần sóng điện của đài phát thanh hôm nay. Chúng tôi rất vui mừng để cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về con người và sức mạnh. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng sức mạnh của đời này là tiền bạc, là địa vị, hay danh vọng, hoặc thế lực, hoặc quyền lợi. Thưa quý vị, tất cả những cái lĩnh vực đó, nó chỉ có tính cách nhất thời mà thôi, bởi vì nó không được bền vững lâu dài. Cái sức mạnh của con người chính là tình yêu. Mahatma Gandhi là một nhân vật được toàn dân Ấn Độ tôn sùng như là một vị thánh sống. Ông đã từng nói rằng tình yêu là sức mạnh khiêm tốn nhất, nhưng cũng là sức mạnh vạn năng nhất mà thế giới đang có. Vua Salomon là một ông vua khôn ngoan nhất ở trong cả thiên hạ trải qua mọi thời đại trong lịch sử loài người. Salomon đã viết sách Nhã Ca trong Thánh Kinh Cựu Ước vào khoảng sau năm 930 trước kỷ nguyên Cơ Đốc. Ông vua khôn ngoan nhất đời này đã nói gì về tình yêu? Thánh Kinh Cựu Ước sách Nhã Ca đoạn 8 câu 6 câu 7: "Tình yêu mạnh như sự chết, nước lũ không thể dập tắt được tình yêu, sông sâu đến mấy đi nữa cũng không thể nào nhận chìm nổi được tình yêu." Vâng, ở đây chúng ta thấy tình yêu bền vững lâu dài. Và chính tình yêu có một sức mạnh vô cùng mãnh liệt mà con người không thể nào chặn đứng được. Và lửa cũng như nước không thể đánh chìm được hay đốt cháy được tình yêu. Để chứng minh sức mạnh vạn năng của tình yêu, xin chúng ta theo dõi câu chuyện sau đây. Thách Ngôi là một con trai của một gia đình bằng dân người Miên gốc Hoa, sống trong làng quê sát biên giới Thái Lan và Miên. Vào năm 1967, được cha mẹ anh gửi anh lên thủ đô Nam Văn để ăn học. Trong lúc này, anh đã phải lòng với cô thiếu nữ Sugathini Khokhin, 16 tuổi, có sắc đẹp kiêu sa, là một ái nữ của một viên chức cao cấp trong chính quyền Campuchia trong thời lúc bấy giờ. Cha mẹ của cô gái này muốn cho cô nên duyên chồng vợ với người phải xứng đôi vừa lứa, nên cô ta bị giữ gìn ở nơi kín cổng cao tường, không được đi khỏi nhà một mình và cũng không được chuyện trò với bất cứ người con trai nào cả. Thách Ngôi là một học sinh nghèo, sống trên gác nhà thuê cách nhà nàng mấy con đường, và chàng vốn là con nhà phu xích lô đạp, không một chút hy vọng được lọt vào mắt xanh của nàng và cũng không được quyền mơ ước đến chuyện yêu đương với cô. Thế rồi vào một đêm, anh ta nảy ra một cái sáng kiến là leo lên mái nhà ngồi thổi sáo. Tiếng sáo thánh thót vang dậy khắp xóm. Cô Sugathini và mẹ cô nghe tiếng sáo thiên thai ấy. Mẹ cô bảo con gái của mình rằng đó là âm thanh của người con trai đang trong lúc yêu đương. Sau đó anh viết thư nhận mình là người thổi sáo và nhờ người làm ở trong nhà trao thẳng cho nàng. Tuần lễ sau, cô nàng hồi âm, và từ đó hai người bí mật trao đổi thư tình với nhau. Rồi cuối cùng, Ngôi đã ngỏ ý xin được đối mặt với nàng. Nàng cho biết rằng, em nghĩ anh không thể nào vào được phòng em đâu. Nhà em đầy lính gác và có nhiều chó dữ. Nhưng Thét Ngôi thì không nao núng. Vào một đêm trời mưa tầm tã, anh ta chui qua hàng rào kẽm gai và bị xước da rách thịt, lại leo lên trên cây dừa chung quanh nhà nàng, rồi đu qua cây dừa này đến cây dừa khác, nhảy lên mái nhà và chui vào cửa sổ. Người của anh ta ướt như con chuột lột, máu me đầy người. Anh chàng rón rén ngoài hành lang, không biết nàng ở phòng nào, nên phải khẽ mở cửa, may quá lại trúng ngay chốc cái phòng của nàng ở. Cô nàng hoảng hốt và kinh hoàng, nhưng cũng can đảm để giữ chàng ở lại, và ở lại suốt 45 ngày trường. Anh ta trốn tránh ở trong phòng của nàng, mỗi đêm ngủ dưới gầm giường và trốn tránh mỗi khi gia nhân vào phòng dọn dẹp. Đêm đêm Thét cõng nàng trên lưng của mình, rồi leo lên cây dừa để tuột xuống đường và đạp xe đưa nàng ra dạo phố Nam Văn, rồi gần sáng lại đưa nàng trở về phòng. Rồi vào một đêm, dưới ánh trăng rằm, cô cậu quỳ gối bên nhau, chích máu ngón tay nặn vào ly nước, cùng uống để thề nguyện trọn đời chung thủy với nhau. Nhưng bất ngờ, bố mẹ nàng khám phá chuyện bí mật của hai người và cậu Tết bị tống cổ ra khỏi nhà. Rồi họ dàn cảnh cho anh Thách Ngôi hạn gặp nàng tại nhà một người quen. Ít hết phải nói rằng anh chỉ đùa chơi với cô thôi, chứ không có yêu đương gì. Bố mẹ của cô và người nhà ngồi nấp phía sau để theo dõi sự tình. Thoạt đầu anh Thết nói không yêu cô, anh ta chỉ giả bộ thôi. Nhưng sau đó Thết rút dao đâm vào bụng của mình và thú thật rằng anh đã nói theo sự ép buộc của bố mẹ của cô. Máu me phun ra lai láng. Một lần bố của nàng phải gọi xe cứu thương để chở chàng đi bác sĩ cứu cấp. Sau biến cố ấy, cô ta bị nhốt kín ở trong phòng nhiều ngày. Nàng bất mãn và đau khổ nên uống thuốc ngủ tự tử. Nhưng nhờ gia nhân phát giác kịp thời, cô chỉ bị coma mà thôi. Sau khi cả hai bình phục, buộc lòng bố mẹ nàng phải chấp thuận cho hai người lấy nhau. Sau đó, chiến tranh bùng nổ vào năm 1970. Thết phải nhập ngũ, được người anh rể nâng đỡ. Thết leo đến cấp bậc thiếu tá và được đề cử làm việc tại sứ quán bên Thái Lan. Vào năm 1975, Pol Pot và Khmer Đỏ đã cướp chính quyền. Cuộc diệt chủng Campuchia bắt đầu. Gia đình Thét Ngôi ra đi và định cư tại Hoa Kỳ. Thét Ngôi khởi nghiệp về thế giới Donuts thành công một cách rực rỡ. Thét đã trở nên nổi tiếng và được mệnh danh là vua Donut Campuchia và là triệu phú tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trên đây là chuyện tình trong rất nhiều câu chuyện tình trên đời có một sức mạnh vạn năng để vượt qua mọi nghịch cảnh và ngay cả sự chết. Đúng như lời của danh nhân Thorgarnier đã nói, tình yêu mạnh hơn sự chết và nỗi sợ hãi cái chết. Tình yêu nó mạnh hơn sự chết và nỗi sợ hãi của sự chết. Đồng thời, Lamartine cũng xác thực sức mạnh của tình yêu khiến cho con người can đảm chấp nhận và mạo hiểm. Khi đã yêu, không có một trở ngại nào làm cho người ta lo sợ cả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể hiểu được tình yêu là sự thích hợp của hai tâm hồn. Nhưng về sức mạnh của tình yêu thì khó có thể giải thích được. Chính vì thế mà nhà đại khoa học Albert Einstein đã xác nhận rằng có một loại lực vô cùng mạnh mẽ, loại lực mà tới bây giờ khoa học cũng chưa có thể tìm ra định nghĩa chính xác nào cho nó được. Lực này bao gồm và chi phối mọi loại lực khác, thậm chí còn đứng sau vô vàn hiện tượng do vũ trụ vận hành mà chúng ta vẫn chưa có thể lý giải được. Chính đó là sức mạnh của tình yêu. Hễ sự gì mà giới hạn của con người không thể nào giải thích được và không thể hiểu được thì đó là sự huyền diệm, điều bí huyền, màu nhiệm. Cho nên Phúc Âm đã phán dạy rằng những sự huyền diệm thì thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, song những sự bày tỏ thì thuộc về chúng ta và con cháu của chúng ta đời đời. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Phục Truyền, Luật Lệ Ký, đoạn 29, câu 29. Và Phúc Âm cũng khẳng định rằng ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Vâng, lý do tại sao tình yêu có một mãnh lực vạn năng chi phối tất cả mọi mãnh lực khác ở trên đời này? Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đức Chúa Trời là nguồn gốc của sự yêu thương. Ngài là tình yêu. Và Ngài trao ban cho nhân loại tình yêu đó vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Tân Ước, sách Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 7. Và thưa quý vị, điều này rất phù hợp với sự phân tích của văn hào Lacordaire rằng từ đấng thượng đế đến con người là khoảng cách từ trời xuống đất. Chỉ có tình yêu mới kết hợp lại được và tràn ngập tất cả. Nó là cái thủy và cái chung của mọi sự vật ở trên đời. Có yêu mới có biết, có yêu mới có sống, có yêu mới có hạnh phúc. Một giọt ái tình sẽ có sức mạnh vạn năng làm tan cả vũ trụ. Không khác nào bão tố làm bay bổng một cọng lúa. Để khắc phục tội lỗi của nhân loại và đối đầu với thế lực tội ác của ma quỷ, thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu. Bởi vì sức mạnh của tình yêu nó có thể chinh phục được thế gian, như phúc âm đã minh chứng. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống đâu. Thưa quý vị và các bạn, chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời phát xuất bởi tình yêu, và sức mạnh của tình yêu đem lại sự cứu chuộc đời sống tâm linh cho mọi người, là những người đặt cái niềm tin trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, như lời mà Đức Chúa Trời đã phán dạy trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Giăng đoạn 3 câu thứ 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vâng, thưa quý vị, tình trạng của nhân loại là hư mất, là diệt vong. Nhưng bởi tình thương của Chúa có cái sức mạnh để có thể tái dựng cái con người mới trong quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ là đáng kêu thế, để con người đó được Chúa ban cho sự sống đời đời trong Ngài, mà Ngài sẽ trở lại ở trong trần gian này để ban sự cứu rỗi cho những ai tin cậy Ngài và chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Mong rằng trong giờ phút qua, quý vị nghe được lời của Chúa bày tỏ tình yêu và sức vạn năng của Ngài để cứu nhân loại. Trong đó có quý vị, nếu chưa nhận được sự cứu rỗi của Chúa thì mời quý vị hãy tiếp nhận tình yêu thương của Chúa để sức mạnh tình yêu của Đức Chúa Trời xóa bỏ tội lỗi của quý vị, sống một đời sống ngay lành, tốt đẹp trước mặt Chúa và mọi người, để quý vị có thể được cái sự cứu rỗi trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. Lòng của Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống đâu. Nguyện sứ điệp hôm nay đến với quý vị để quý vị tiếp nhận, hầu cho quý vị có con của Đức Chúa Trời có sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài tái lâm để ban cho quý vị. Amen.
Lòng hằng vui hát chúc tôn Jesus muôn đời, lớn bấy duy Ngài, rộng bấy duy Ngài. Lòng hằng vui hát chúc tôn Jesus muôn đời, duy Ngài lớn bấy. nhân loại. Trên cây thân tự hãy có mang hết gánh nặng đấy, vượt thăm độ non chịu chết thế cho con dày. Lòng hằng vui hát chúc tôn duyên suốt muôn đời, lớn bấy duy ngài, rộng bấy duy ngài. Lòng hằng vui hát chúc tôn duyên suốt muôn đời, duy ngài lớn bấy. Về nơi thỏa vui tâm hồn, con nay tôn thờ tâm con khiêm tốn, chúc tùng mãi chốn anh mãi tôn đại danh Chúa cao vô lượng. Lòng hằng vui hát chúc tôn Giêsu muôn đời, lớn bấy duy ngài, rộng bấy duy ngài. Lòng hằng vui hát chúc tôn Giêsu muôn đời, duy ngài lớn bấy.
Vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.